Мать, тебе куда янчо отправить?
What the
Over here.
Yeah, this is it. Kính bạch thưa tòa thượng siêu, bạch chư tôn đức và thưa tất cả quý hành giả, chúng ta đang có mặt ở trong khu rừng Bách Thảo, Arboretum of Houston. Và hôm nay chúng ta ra đây giữa cảnh thiên nhiên núi rừng. Mặc dù rừng núi ở đây thì người ta cũng làm một cái chỗ tương đối tiện nghi cho chúng ta ngồi, chứ không phải là hoang sơ lắm. Nhưng mà ở đây cũng cho chúng ta biết được một vài cái hình ảnh của thành phố Houston khi mà chưa có khẩn hoang, chưa biến thành thành phố cách đây hơn 120-130 năm. Và thưa quý vị, vị trí này được chúng ta lựa chọn để chúng ta cùng nhau đọc cái chương thứ hai ở trong kinh Pháp Cú, có cái tựa đề là Apmada Quốc Giác, hay là Phẩm Không Phóng Dật. Ở đây trước khi mà có cái định nghĩa về chữ này, thỉnh thì tôi thực sự có định nghĩa, thì chúng tôi xin nói quý vị là trong cái cuộc tu đó có một cái trạng thái mà ở trong kinh Đức Phật Ngài đề cập đến rất là nhiều. Ở đây chúng ta mượn một cái thí dụ là mình có một cái bộ đồ rất là đẹp, bộ đồ trắng, thì khi bộ đồ đẹp đó thì mình gìn giữ rất là kỹ. Nhưng mà lỡ mình đi lúc nó bị một vài cái vết, nó tắm vào trong bộ đồ quần áo đẹp của mình đó, thì ban đầu thì mình cảm thấy hơi khó chịu, mình ráng mình giữ. Nhưng mà rồi trước sau gì nó cũng dơ rồi, thì chúng ta sẽ chuyển sang một cái trạng thái gọi là kệ đó, sao cũng được, mình gọi là buông. Dạ, sự buông thả. Và khi mình buông thả như vậy đó thì mình sẽ đi vào cái trạng thái gọi là bất kể, mình sẽ đi vào trạng thái gọi là không có phấn đấu nữa, mình đi vào trạng thái là không có cẩn trọng, không có dè dặt nữa. Và chính cái cách suy nghĩ đó nó làm thay đổi cuộc đời hoàn toàn của chúng ta. Khi mà chúng ta đi tu đó thì thường thường chúng ta trải qua hai giai đoạn. Giai đoạn đầu đó là chúng ta rất là phấn đấu, bởi vì chúng ta tin rằng sự phấn đấu của chúng ta có ý nghĩa. Nhưng mà tới cái giai đoạn nào đó, hoặc giả là mình không có thành công trong sự tu tập, hoặc giả là mình cảm thấy mình bất lực, lực bất tòng tâm, hoặc giả là mình cảm thấy mình không có niềm tin ở chính mình nữa, mình không có niềm tin ở cái gì mình làm nữa, thì bây giờ mình sẽ đi vào cái trạng thái gọi là buông thả. Và khi mình buông như vậy đó thì cuộc sống mình nó khác. Chứ buông ở đây tức là không có phấn đấu nữa, mình mất niềm tin với cuộc sống. Thì thường người đời họ nói rằng ở trong cuộc sống một người họ phấn đấu nhờ vào cái niềm tin yêu. Tin yêu tức là mình có sự tin tưởng là mình sẽ làm được, mình tin tưởng là cái nỗ lực của mình nó làm cho mình khác biệt đi. Bây giờ đó mình rơi vào trạng thái là mình có làm nhiều thì cũng vậy, mà không làm nhiều cũng vậy. Chúng tôi có đọc một số các câu chuyện về những người lính ra mặt trận. Khi mà bị thương đó thì người ta thường rơi vào cái trạng thái gọi là hôn mê, hay hoặc giả là kiệt sức. Và lúc đó người ta buông tay. Và có rất nhiều trường hợp á, những người đồng đội, đặc biệt là các bác sĩ quân y đó, họ cho chúng ta biết là hai người cái bệnh, cái thương tích giống nhau, nhưng mà một người có cái ý chí gọi là cầu sinh, ý chí muốn sống, quyết sống, phấn đấu cho đến hơi thở cuối cùng, còn nước còn tát đó, thì người đó sống sót. Nhưng mà có những người đó Và họ cảm thấy họ kiệt lực, đau quá, cắt quá, lã người mệt, mà không biết là mình có sống nổi hay không. Họ buông tay. Giống như quý vị nghe trong chuyện Kiều nói là đánh liều nhắm mắt đưa chân thử xem con tạo xây vần về đâu. Lúc mà chúng ta buông tay không phấn đấu nữa, thì cái trạng thái đó Đức Phật Ngài gọi là phóng dật. Chữ phóng dật ấy, được dịch rất là nhiều nghĩa. Dịch là giải đãi, dịch là dễ ngươi, dịch là không có chuyên niệm. Nhưng mà thật sự chữ phóng dật có nghĩa là không có phấn đấu. Phóng dật có nghĩa là buông thả. Và cái chuyện này đôi khi nó cách biệt nhau ở đường tơ cả tóc thôi. Một người tu đó có phấn đấu, hay là một người tu đến mức độ nào đó không có gì để tha thiết, sao cũng được, mình làm nhiều cũng được, lợi ích cũng được. Và hai cách suy nghĩ đó nó thay đổi cuộc sống chúng ta hoàn toàn. Và đó là cái nội dung của cái chương thứ hai mà chúng ta sẽ học ngày hôm nay. Bây giờ trước khi mà chúng ta đọc vào cái phẩm này đó, thì để xin thỉnh Thượng Tọa Từ Siêu, Thượng Tọa có một cái định nghĩa về cái chữ gọi là không phóng dật và chữ phóng dật, Pamado và Apamado, trước khi mà chúng ta chúng tôi đọc cho quý vị nghe về chánh kinh của phẩm thứ hai này. Xin kính thỉnh Thượng Tọa.
Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, thực ra thì cái chữ phóng dật phải dịch của cái chữ gọi là quyết khê bát, tức là cái sự tán loạn, tâm tán loạn. Nó dịch là phóng dật, quyết khê bát là bất phóng dật. Còn cái chữ apamada đó nếu mà dịch là bất phóng dật hay không phóng dật thì có vẻ như là chúng ta dịch cái nghĩa nó gượng gạo. Bây giờ chúng ta thử định nghĩa lại cái từ này. Cái chữ pamada là một danh từ của động từ Pali gọi là pacchati. Cái chữ pacchati ở đây đó có nghĩa là cái sự cẩu thả hay là cái sự khinh xúc, hoặc là dễ ngươi, dễ vui. Ở đây nó có ba nghĩa chính của cái chữ apamada là bất khinh xúc. Chúng tôi thường thường xài cái chữ apamada, chúng tôi dịch là khinh xúc, bất khinh xúc. Một người có cái sự nỗ lực phấn đấu, có cái sự kiên quyết thì như vậy gọi apamada. Như thí dụ khi nãy mà Thượng Tọa Giáo Đoàn vừa nêu về một người, hai người chiến sĩ bị thương, một người có cái sự thiết tha mong mỏi với cái sự sống, và họ phấn đấu để giành cái sự sống, thì người đó họ dễ trị liệu hơn là cái người mà họ bỏ trôi, họ bỏ cuộc. Cho nên cái nghĩa thứ nhất là không có buông thả. Trong cái nghĩa thứ hai đó thì chữ apamada đi đồng nghĩa với chữ viriya, tức là cái sự arattha viriya, là cái sự chuyên cần, cái sự chuyên cần. Khi mà một người cái tâm của họ có cái sự cố gắng nỗ lực kiên quyết không để cho sanh khởi những ác bất thiện pháp, và kiên quyết làm cho sanh khởi hay là trưởng dưỡng cái thiện pháp, thì như vậy người đó được gọi appamada, tức là không có sự dễ vui. Ở đây trong cái nghĩa vậy. Ở trong cái nghĩa thứ ba, cái chữ Vidya cũng được dịch là chuyên niệm, là bởi vì cái nghĩa thật là cái chữ appamada đó, khi một người sống có cái sự tỉnh thức, luôn luôn có cái tâm cảnh giác, luôn luôn có chánh niệm bén nhạy trong mọi hoàn cảnh, mọi trường hợp, cái gì nó sanh khởi và nó hiện hữu thì nó đều ghi nhận rõ ràng. Thì như vậy cái cách mà chú niệm như vậy được gọi là appamada, gọi là bất tinh xuất. Ở đây chúng ta có thể xài được ba nghĩa cả, vì ở trong câu pháp cú của chúng ta, cái phẩm appamada này chúng ta sẽ gặp một vài trường hợp trong hai cái câu đầu tiên, mà chúng ta sẽ thấy rằng cái chữ appamada nếu mà định nghĩa một cách sơ sài thì chúng ta không thể nào hiểu thấu được cái bài kệ thứ nhất và bài kệ thứ hai. Bài kệ thứ nhất, cho nên ở đây đó, ngoài cái việc mà chúng ta định nghĩa về từ, chúng ta nói về cái nghĩa từ, chúng ta phải nói đến cái nghĩa lý, như vậy chúng ta mới có thể hiểu trọn vẹn cái ý nghĩa này. Đó là ý kiến của chúng tôi trong cái câu hỏi mà thượng tôi giáo cảnh vừa yêu cầu. Bây giờ xin tỉnh và tiếp tục.
Thưa Đề Quy, we are here in the Houston operating to spend this afternoon time to contemplate about the chapter 2nd of the book we call Dhammapada, and in this second chapter we talk about heedfulness. There is a distinction between two persons who live in the monastery, who live in the monastic life. One who has a kind of vigilance, one who does not. As a matter of fact, most of us only make a big effort when we first expose ourselves to the holy life. But after for a while, it's part of our nature. We lost a kind of interest, no longer make any effort. And as at that moment, our lives turn around. We can see that there's a big difference between the one who has vigilance and the one who does not. And heedfulness is what Buddha mentioned several times in this chapter, just to bring up the point that all of us has to find a significance, there's a profound meaning of making effort not to live in forgetfulness. And this is one of the important aspects of the holy life for any practitioner. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi xin được đọc hai bài kệ đầu tiên, và hai bài kệ này mang rất là nhiều cái ý nghĩa. Đức Phật dạy rằng nỗ lực là con đường sống, mà buông thả thì giống như chết rồi. Nguyên văn của câu mà Đức Phật dạy được Hòa Thượng Minh Châu dịch như vậy là: không phóng dật đường sống, phóng dật là đường chết. không phóng dật không chết, phóng dật như chết rồi. Biết rõ sai biệt ấy, người trí không phóng dật, hoan hỷ không phóng dật, an vui hạnh bậc thánh. Ở đây có cái ý nghĩa rất là đặc biệt, là nếu có cái ý nghĩa nào đó ở trong cuộc sống của chúng ta, dù là chúng ta già hay chúng ta trẻ, dù là chúng ta khỏe hay là chúng ta bệnh, dù là chúng ta ở hoàn cảnh này hay ở hoàn cảnh khác, nếu không có ý nghĩa nào đó mà gọi là cuộc sống đáng sống, mà chúng ta thực sự đang sống, đó là sự phấn đấu. Nhưng một khi mà chúng ta buông thả, không có tha thiết, không có phấn đấu, không có tinh tấn nữa, không có kiên trì nữa, thì Đức Phật nói rằng chúng ta như là một người thực vật, chúng ta như một cái xác sống dần dờ, và cuộc sống như vậy không còn ý nghĩa nữa. Thật ra thì tất cả những người tu tập, và đặc biệt là đời sống xuất gia đó, thì chúng ta phải hiểu điều này. Một khi mà chúng ta buông tay thì tất cả mọi thứ đều vô nghĩa hết. Chúng ta buông tay là vì chúng ta thấy rằng mình có làm cũng vậy, mà không làm cũng vậy, mình cố gắng cũng vậy hay không cố gắng cũng vậy. Và chúng ta phải nghe, phải lặp đi lặp lại một cái lời văn vẳng của Đức Phật: nỗ lực tức là con đường sống, mà buông tay tức là con đường chết. Và biết rõ sai việc ấy, cái người trí thì sống luôn luôn nỗ lực. Mà thưa tôi từ xưa, thì tôi có thể cho quý hành giả ở đây một vài cái suy tư về cái chữ mà con đường sống và con đường chết, và Đức Phật đặc biệt đề cập đến ở tại đây. Đức Phật thực sự là nói gì khi mà Ngài đề cập đến là tinh cần là con đường sống, mà buông thả là con đường, giải đãi là con đường chết. Theo thì tôi nghĩ cái chuyện chữ đường chết và đường sống ở đây mang ý nghĩa như thế nào?
Kính bạch sư tăng, kính thưa quý vị, trong cái câu mà nói rằng apamado amatang padang apamado matuno padang, thì cái chữ amatang ở đây tức là khi mà chúng ta nói cái đại dịch là chuyên cần là con đường sống. Thật sự nếu mà chúng ta nói theo cái nghĩa thường thức ở bên ngoài thì chúng ta áp dụng được, nhưng mà cái chữ amatang đó, cái chữ amata ở đây đó, amata ở đây đó có nghĩa là bất tử, mà bất tử còn có nghĩa là sống. Chúng ta nhớ cái chữ bất tử cũng nghĩa là sống theo cái từ Phật học. Bởi vì Niết Bàn, cái tên, cái danh từ Amata thì danh từ đó để chỉ cho Niết Bàn nữa. Khi mà một người sống Appamada, tức là không có cái sự dễ vui, không có sự thương xuất, sống với cái sự duy niệm, thì người đó Amatang Padang, Padang là cái đạo lộ, là con đường dẫn đến Niết Bàn. Cái nghĩa ở đây đó, chúng tôi nói theo nghĩa kinh điển thôi. Cái nghĩa kinh điển cái chữ đó, tức là Đức Phật đã khẳng định một điều: Appamado, bất khinh xuất, Amatang Padang là con đường Niết Bàn. Còn cái chữ Appamado, bất khinh xuất, Matuno Padang là con đường dẫn đến cái sự luân hồi sanh tử. Cái chữ Matuno, chữ Matu ở đây tức là chỉ cho cái cõi có sống có chết, có tử có sanh, tức là ám chỉ cho cái việc mà chúng ta còn luân hồi. Nói theo cái ý nghĩa cái điển vậy, tức là nói tóm lại là trong cái nghĩa gọi là Appamattang Padang là con đường đưa đến bất tử, là đưa đến Niết Bàn, con đường đưa đến Niết Bàn. Còn cái nghĩa Matuno Padang, cái sự dễ vui là con đường đưa đến tử vong, tức là ở đây đưa đến cái sự luân hồi sanh tử. Bởi vì còn cái sự tái sanh thì mới có cái sự chết, cho nên dùng cái từ chữ mấy chú ở đây là thay thế cho cả cái cụm từ là cha thí mấy chú, cha thí mà năng, cha thí mà năng. Cho nên ở đây là chúng tôi chỉ giải thích theo cái nghĩa từ của kinh điển chú giải mà thôi. Nhưng mà trong cái bài kệ đó còn mang một ý nghĩa khác mà chúng ta có thể áp dụng được cho cái đời sống của chúng ta. Thì cái điều này chúng ta cũng vừa nghe Thượng Tọa Giác Đẳng nói cho chúng ta về cái ý nghĩa mà chúng ta áp dụng trong cái đời sống thường thức của chúng ta. Chúng ta có thể áp dụng nhiều lắm. Chúng ta có thể áp dụng nhiều lắm. Ví dụ như bây giờ thế này, chúng ta cũng có thể hiểu là khi một người mà họ sống một cách chân chính, tức là họ không có cái sự khinh suất, họ sống một cách chân chính, thì họ sẽ trở thành con người bất tử. Có nghĩa là mọi người sẽ nhắc đến, sẽ ca tụng họ, sẽ ngưỡng mộ họ. Còn nếu như một người sống bất chính, không chân chính, thì người đó sẽ bị mai một. Như giống như câu pháp cú mà Đức Phật đã dạy về cái phẩm sau đó, về cái phẩm vì sao nữa, chắc có lẽ là trong dịp này chúng ta chưa học tới. Đức Phật đã dạy rằng cái người bất thiện, người ác cũng giống như mũi tên bắn trong đêm đen, và cái người thiện thì cũng giống như núi tuyết giữa ban ngày. Bởi vì cái người thiện, cái người chân chánh thì luôn luôn được rạng rỡ và được nhiều người biết đến. Đã núi tuyết đứng từ xa mà chúng ta đã thấy rồi, vì nó trắng xóa, mà núi tuyết giữa ban ngày nữa thì nó rất là rõ ràng, hiển lộ. Còn cái mũi tên bắn đi, dù rằng ban ngày mà chúng ta cũng khó thấy cái mũi tên, đừng nói chi là ban đêm á. Cho nên đối với cái người bất thiện đó thì họ sẽ rơi vào cái tình trạng là sống mà cũng như chết, nghĩa là qua năm số tháng ai biết, không ai biết đến họ là ai á. Cho nên ở đây trong cái nghĩa gọi bất tử và cái nghĩa tử, chúng ta phải hiểu trong cái nghĩa thường thức là vậy. Còn cái nghĩa mà của kinh tạng đó thì chúng tôi xin thưa rằng là ở đây trong chú giải có đề cập đến cái vấn đề trong một khía cạnh đặc biệt mà chúng ta phải hiểu chữ Amatang Phá Đăng ở đây là con đường đưa đến Niết Bàn là đạo lộ bất tử. Còn con đường đưa đến sự sanh tử luân hồi thì đó là cái pháp dĩ du. Thì ở đây chúng tôi chỉ định nghĩa một vài cái khía cạnh mà chúng tôi biết được ở trong kinh điển như vậy. Xin kính thưa tôi rất đáng tiếp tục.
Bạch Thượng Tọa Thầy Sư và thưa quý Phật tử, chúng tôi xin tiếp lời Thượng Tọa Thầy Sư để nhắc một vài điểm, và sau đó thì chúng ta đọc hết cái chương này, chương số 2, rồi chúng ta phải đi bộ, tại quý vị ngồi lâu quá sợ quý vị lạnh đó. Ở trong Thiền Tông Trung Hoa và Nhật Bản đó, họ có một cái câu thoại đầu, đó là 7 lần té xuống thì 8 lần đứng dậy. Ý muốn nói rằng không có phải là mình làm một lần mình thất bại mà mình buồn, làm hai lần thất bại mình nản, là ba lần thất bại mình bỏ cuộc. Cái người tu tập đó, Ngài Ajahn Chah, Ngài có nói rằng chưa có ba lần mà rơi nước mắt thì gọi là chưa có thấm mùi tương giao đâu, là phải có thất bại trong đời sống. Thành ra khi mà nói là 7 lần té xuống, 8 lần đứng dậy, tức là luôn luôn đằng sau mỗi sự thất bại đó là cái cơ hội để chúng ta trỗi dậy, chúng ta không bỏ cuộc. Cái thái độ không bỏ cuộc, thái độ phấn đấu đó là thái độ mà Đức Phật đề cập đến ở đây. Điều thứ hai mà chúng tôi thưa quý vị là hồi nãy chúng ta có đi ngang chúng ta đi trên đoạn đường đó, thì ở đây quý vị biết là ở trong tiếng Anh mà đi vào trong rừng rừng mà họ đóng những cái ván như về để cho chúng ta đi đó, cái chỗ đó họ gọi là bulwark. Nhưng mà cũng có những đoạn mà nó không có, họ để nhưng mà họ dọn sạch thôi. Tuy nhiên cũng có những đoạn rất là gai góc. Thì chúng ta biết chắc chắn một điều như vậy, mình đi ở trên đoạn đường nào mà họ có đóng ván đầy đủ đó thì khả dĩ là thoải mái. Nhưng mà mình đi vào trong rừng như là đi cái chỗ mà không dọn dẹp sạch sẽ đó, mà mình không cẩn trọng á, gọi là mình đi khơi khơi mà gọi là vô ý vô tứ, thì thế nào cũng vướng, thế nào cũng bị, hoặc là vấp té, hoặc là bị vướng vấp cái này vướng vấp cái kia. Thành ra một người mà đi vào trong rừng á mà không cẩn thận á, nghĩa là lúc nào cũng ẩu thả, lúc nào cũng ẩu thả đó, thì người đời họ có cái câu đó là cái tính ẩu thả về là thua. Chúng ta nói thua là sớm muộn gì cũng mang họa thôi. Dạ, sớm muộn một mang họa. Đức Phật ngài dạy là nếu chúng ta sống ở trong đời sống á, tại cái tâm của chúng ta rất là dễ bị chi phối, mà chúng ta không có phấn đấu thì thế nào cũng vướng phiền não, thế nào cũng bị. Không có cái gì mà quý chúng ta đi trong một cái đường rừng như vậy mà chúng ta cẩu thả mà chúng ta gọi là an toàn hết, gọi là thua. Chứ tôi nhắc cái hình ảnh khác mà hôm nay chúng tôi muốn nói lại tại đây, đó là thưa quý vị, bản thân của chúng tôi trong một năm qua đó, chúng tôi biết là mình bị tiểu đường, và chúng tôi cũng biết có nhiều người bị tiểu đường. Nhưng mà một số người bị tiểu đường á, họ có thái độ là ban đầu thì họ hay thử máu để biết cái độ đường như thế nào. Họ thử hoài rất là nản, họ không thử nữa. Ban đầu thì họ có kiên cử, nhưng mà kiên cử hoài thấy không tới đâu hết, họ không kiên cử nữa. Và thật sự lâu lâu đi bác sĩ lần thì tình trạng càng lúc càng tệ. Quý vị có gặp ai như vậy chưa? Chứ trước tôi gặp nhiều lắm. Khi bị tiểu đường rồi chúng tôi biết có nhiều người buông tay. Mặc dù á, họ cố gắng, họ cẩn thận trong sự ăn uống, họ cố gắng tập thể dục đó, thì tương đối họ khá hơn. Nhưng mà họ cảm thấy rằng tại sao mình phải nhịn nhiều, nhịn hoài, tại sao mình phải cố gắng hoài, rồi tới khi bị mù mắt, tới khi bị thế này thế kia, thì lúc đó mình mới thấy hậu quả. Ở trong đời chúng tôi có một cái hình ảnh, một người mà chúng tôi phải nhận rằng rất có nghị lực, đó là Ngài Hòa Thượng Hộ Giác. Quý Phật tử thì sống có vị biết nhiều về Ngài, có vị biết về Ngài, nhưng mà chúng tôi phải nói rằng trong những tháng năm chúng tôi ở với Ngài đó, khi mà Ngài còn có sức, nghĩa là một chút sức, thì sáng bữa nào Ngài cũng tập yoga hết. Tại vì có khi chúng tôi qua phòng Ngài và Ngài tập rất mồ hôi đổ ra. Thật ra thưa quý vị, hồi mà chúng ta cấp sách đến trường á, thì nhờ có thầy giáo, cô giáo nhắc nhở, nhờ có cái sổ học bạ, số điểm trung bình đó, làm cho chúng ta phải phấn đấu. Khi chúng ta ra ngoài chúng ta không phấn đấu được. Đời sống chúng ta, mình làm cái gì mà người khác biết á, thì mình siêng. Ví dụ như mình ngồi thiền mà Ngài Thiền Sư này có mặt ở đó mình ráng ngồi, còn không có Ngài Thiền Sư ngồi đó thì mình xem như bữa nay tốt rồi, mình nghỉ một bữa. Dạ, thì đời sống nó vậy. Tức là nói một cách khác, đó là một người mà có khả năng tự mình phấn đấu ít lắm. Dạ. Khi mà chúng tôi, tại vì chúng tôi thích một cái hình ảnh là buổi sáng đi qua gặp Ngài, Ngài tập thể dục xong Ngài hỏi uống trà không. Dạ. Thì nói giờ uống, thì Ngài nói trời chút bữa nay có trà ngon. Hay hoặc giả là có khi trời Ngài đang tập nửa chừng thì chú Ti mới bạch Ngài con pha trà nha. Ngài nói có thì uống chứ sợ gì. Ngài hay nói như vậy. Nhưng mà phải nói rằng nhìn Ngài tập mỗi ngày đó một mình, và nhất là đi chỗ này chỗ kia, thì chúng tôi hiểu một điều là mình phải có nghị lực. Mình phải nghị lực. Nếu mình không chăm sóc mình, không có ai lo cho mình hết. Và lâu lâu Ngài nói một điểm như vậy, Ngài nói rằng người thân của mình á, họ có thể cho mình nhiều thứ, nhưng mà có một vài thứ họ không cho mình được. Thí dụ như là cái công đức, thí dụ như là sức khỏe. Và Ngài nói rằng dù mình lớn tuổi, mình có tiền, mình có nhiều người thân mình đi nữa, mà không có sức khỏe thì thật sự mình không làm được nhiều việc. Tại vì Ngài khuyên cố gắng. Thì cái lời nói của Ngài đó, nó là một sự phấn đấu. Nó là sự phấn đấu khi Ngài biết Ngài bị tiểu đường. Và quý vị biết là Ngài bị tiểu đường từ năm 40 mấy tuổi, mà Ngài sống tới 86 tuổi, Ngài tịch, thì phải nói là đối với một người tiểu đường như vậy là Ngài gìn giữ, Ngài chịu khó lắm. không ai giúp cho chúng ta uống thuốc hay làm gì mà thế, chỉ tập thể dục được hết. Tập thể dục là chuyện bắt buộc. Và thưa quý vị, trước khi đọc cái phần còn lại của phẩm hôm nay thì chúng tôi muốn nói đến một cái khía cạnh như vậy là chúng ta sống hay tự mãn, hay cảm thấy tự thỏa mãn với cái gì mà mình có. Ví dụ như là mình có một ngày vui, thí dụ như có cái chuyện gì đó mình cảm thấy rằng đời sống mình nó có phước, có đầy đủ, tự nhiên mình không muốn thêm nữa, không muốn phấn đấu nữa, thì cái không muốn phấn đấu là cái lúc đó là cái mà người ta gọi là giải đãi. Chúng tôi có nghe chuyện thời xưa họ kể một câu chuyện như vậy, họ nói rằng đây là chuyện ông ngoại chúng tôi kể hồi còn nhỏ. Ông ngoại chúng tôi kể là có con khỉ đó trên cây đó, thì có ông thần mưa, thần gió, thần sấm, thần sét với cá với nhau, là ai mà làm cho con khỉ nó rớt xuống thì người đó giỏi. Thì thần sấm sét làm sấm sét ầm ĩ lên, thì thứ vì khi mà sấm sét ầm ĩ lên, con khỉ nó sợ, nó ôm càng chặt. Thì thần gió ổng thổi thì nó ôm chặt, mà không cách gì mà con khỉ mà nó bị rớt xuống hết. Nhưng mà có một thần mưa, ổ mưa lâm râm cho khỉ nó lạnh, nó hơi run run, bắt đầu nó co ro, nó không có thấy gì, nó hơi lơi tay chút xíu, ổng thổi cái nó rớt xuống. Thì cái lúc mà chúng ta co ro, lúc chúng ta buông tay đó, chúng ta không có ôm chặt nữa, lúc chúng ta rất là dễ rớt xuống. Thật ra như vậy là ở trong sự tu hành đó, chúng ta giống như con khỉ, có những khi mình cố gắng nhưng mà có những lúc mình co ro, mình không có bám chặt. Và lúc đó Đức Phật thì dạy là nó giống như gió lay cây yếu, thổi cái là rớt. Có nhiều người không có đi cuối cuộc hành trình được, đến cuối cuộc hành trình là tại vì nửa đường bỏ cuộc, là bởi vì chúng ta không có nghị lực. Bây giờ thì quý vị còn một ít nghị lực còn lại, mặc dù thấy quý vị lạnh rồi, và chúng ta tập trung chúng ta đọc cái phẩm này thưa quý vị. Người hằng tu thiền định thường kiên trì tinh tấn, bậc trí hướng niết bàn, đạt an tịnh vô thượng, nỗ lực giữ chánh niệm, tịnh hạnh hành thận trọng, tự điều sống theo pháp. Ai sống không phóng dật, tiếng lành ngày tăng trưởng. Nỗ lực không phóng dật, tự điều khéo chế ngự, bậc trí xây hòn đảo, nước lục khó ngập tràn. Chúng ngu si thiếu trí, chuyên sống đời phóng dật, người trí không phóng dật như giữ tài sản quý. Chớ sống đời phóng dật, chớ mê say dục lạc, không phóng dật thiền định được an lạc lớn. Người trí dẹp phóng dật, với hạnh không phóng dật, leo lầu cao trí tuệ, không sầu nhìn khổ sầu. Bậc trí đứng núi cao, kẻ ngu đất bằng. Tinh cần giữa phóng dật, tỉnh thức giữa quần mê, người trí như ngựa phi, bỏ sau con ngựa hèn. Đế thích không phóng dật, đạt ngôi vị thiên chủ, không phóng dật được khen, phóng dật thường bị trách. Vui thích không phóng dật, tỳ kheo sợ phóng dật, bước tới như lửa hừng, thiêu kiết sự lớn nhỏ. Vui thích không phóng dật, tỳ kheo sợ phóng dật, không thể bị thối đọa, nhất định gần niết bàn. Ở đây Đức Phật nói nhiều về cái thái độ sống của chúng ta. Thái độ chúng ta sống là phải rất là phấn đấu. Và tất cả những cái thành tựu lớn nhỏ của một người tu đó, nó đều xây chung quanh cái sự nỗ lực. Và tất cả thất bại của chúng ta nó đều quy về một mối, đó là sự buông thả. Bởi vì Đức Phật Ngài dạy một câu, đó là có một cái pháp mà nó hộ trì thế gian này, hay một cái pháp mà nó là cái cốt của thiền pháp, đó là sự không có dễ ngươi. Mà có một cái pháp mà nó tạo ra cái sự suy thoái, nó tạo ra sự tăng trưởng các ác pháp, đó là sự dĩ ngươi. So I have read the whole chapter because everybody seems to be cold now. We're going to leave here and we talking about a kind of notions in our life. We live the life always search for gratification, searching for pleasure, and it is kind of human nature. We easily satisfy by such mundane pleasure in life. We live in indulgence without making further effort. There's no question that all of us on the path of a spiritual path, there always are all kind of failure. Yeah, we succeed sometime and we fail ourselves sometime. But the important point is that we have to move forward and make up for what we are behind. So as a monk, it's quite important to remind us about one thing, that if we lost a kind of effort, we no longer making any effort, we lost the faith of our practice, and we have no desire to work hard with our practice. And that moment, our practice turned around, and we should be very careful of that. That is the meaning of the second chapter. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ đi hướng này, đi ra ngoài, đi ra trở về chỗ chúng ta đậu xe. Thực ra cái chỗ này chúng tôi đưa quý vị hôm nay đến đây là chỗ này đã 4 lần chúng tôi đưa hòa thượng đến đây. Và những lúc có khi chúng tôi đi một mình với hòa thượng, cũng có vài lần đi với quý thầy, và có một lần đi với một nhóm người, một nhóm Phật tử. Đi ra đây thì mang trà ở trong ba lô. Hôm nay chúng tôi định mang trà cho quý vị, nhưng mà đông quá mà mang có bình ai uống ai nhịn. Thì tốt nhất là chúng ta nhịn hết. Dạ, chúng ta nhịn hết. Và bây giờ thưa quý vị, chúng ta sẽ đi ra xe. Và vị nào mà biết nhà được hữu tình đó, thì cố gắng đi. Còn vị nào mà không biết thì cố gắng đi theo xe chúng tôi. Chúng ta sẽ đi 59 South, rồi rẽ xuống đường Bishnat. Sau đó chúng ta sẽ quẹo trái ở đường Boon. Đại khái như vậy. Vị nào không biết thì đi theo chúng tôi. Được. Yes. Yeah.
Yeah. Ủa nãy thấy đi mà.
Bây giờ sư Hạnh ở đâu được?
Dạ nãy nói ra ngoài xe cũng ra nói.